lễ bái phương Bắc là bổn phận của ai đối với ai, à, con bạn bè, à, tuy không hẳn là đồng một quyền lợi một gia đình, thế nhưng mà có quan hệ mật thiết tinh thần đối với nhau, thế cho nên phải có bổn phận đối với nhau. Thì đây Phật dạy đối với bà con, với bạn bè. Đấy, cái chữ bạn bè ở đây đặt vào cùng với bà con quyến thuộc, tuy không phải là cộng đồng một họ nhưng mà có cái tình thân đối với nhau. Người ta thường nói là bán cái gì họ hàng xa mua láng giềng gần, bởi vì gần gũi thân mật, có cái ủng hộ tinh thần cho nhau. Thì ở đây Phật dạy bà con đối với nhau phải làm sao? Kính trọng, đã đành. Cái chữ kính là dùng về khắp, đối với ai cũng phải có cái sự tôn kính, tức là cái đức khiêm nhường. Thì cái đó là một cái bổn phận của đối với tất cả. Còn bây giờ riêng đặc biệt, có những cái bổn phận đặc biệt của bạn bè hay là bà con đối với nhau thì phải thế nào? Đã đành là cái chữ kính là cần rồi, nhưng phải cái gì nữa? Thân kính là thế nào? Mặt là làm sao? Suốt ngày chạy sang nhà người ta hay thế nào? Nhau, đối với nhau quý nể nhau, nhưng mà không phải hời hợt, không phải khách sao, mà có cái tình đậm đà đối với nhau, chân thật đối với nhau, chứ không phải là cái lễ phép qua loa cho xong rồi người ta đi đường người ta, mà đằng này có cái tình đối với nhau chân thật, cho nên gọi là thân kính. Này, thì thông thường là đối với nhau như thế, còn có những cái đặc biệt thế nào khi hoạn nạn. Thế, cái này là cái quý, mà tình bạn sở dĩ người ta cần bạn bè, cần bà con quyến thuộc là ở chỗ này. Mỗi khi có vận hạn, có những sự khó khăn thì tìm cách giải quyết đỡ cho nhau, còn bạn bè giúp đỡ khi hoạn nạn, đây là cái thiết yếu cần dùng. Thế rồi còn gì nữa? Cả khi đau buồn là thế nào? Thế nào gọi là chia sẻ đau buồn? Thường thường cái nhà nào có người chết thì bạn bè quyến thuộc, bà con xa gần tới để viếng, để tỏ cái tình với nhau, để cùng coi như người ta buồn là mình cũng buồn, rồi dăm nhau khi phóng dật. Đấy, cái này mới lại càng cần nữa. Là sao? Nếu mà người bạn của mình hay là người bà con của mình, nghĩa là một người mà mình coi là người thân, thế thì khi mình thấy người ta hư hỏng, hoặc là cờ bạc, hoặc rượu chè, hoặc đi chơi, thế thì mình có cái chỗ biết là người ấy đang đi về cái đường nguy hiểm, cho nên mình có cái chỗ khuyên can. Cái này là cái quý, mà bạn bè chỉ quý ở chỗ này thôi. Khi thấy người ta có cái chỗ sai, không đi kể xấu, không đi ghé tai người này ghé tai người kia, mà nói thẳng cho trước mặt để cái người biết cái lẽ phải, đưa cái người trở về cái lẽ phải. Dăm nhau khi phóng dật, khuyên nhau trong lẽ phải. Khi mà thấy mọi người, người ta đối với cái người bạn của mình, người thân của mình, mà người ta có cái chỗ chống đối, hay là người ta mang những cái xấu không lành đến, thì mình phải bênh vực. Ở sau lưng ấy thì bênh vực, mà ở trước mặt ấy thì nói thẳng, thế mới là người bạn thân. Còn cái người mà cứ sau lưng ấy thì đi kể, mà trước mặt ấy thì ngọt như mía lùi ấy, cái người ấy là người xa, độc ác lắm. Cái đó là cái đại độc ác, mà cái đó là cái tàn nhẫn. Vì làm sao không nói cho người ta thấy cái lỗi của người ta thì làm sao người ta sửa? Thế là đẩy người ta xuống hố, thế rồi đi kể xấu phía sau lưng. Trong kinh Phật có nói, Phật có chỉ thế nào là người bạn, thì Phật có vạch cái việc ấy, Phật coi là người bạn xấu chớ có gần, những người là người làm hại chớ có gần. Thế còn nếu mà thật là người bạn tốt thì phải nói trước mặt để cho người ta biết cái lỗi của người ta mà người ta sửa. Thế còn sau lưng ấy, mà người ta chịu mọi người hoặc là nói hành hoặc là làm các việc ác xấu thì mình phải bênh vực, thế thì mới là bạn, thế mới gọi là người thân. Còn ngược lại thì là người tàn hại. Thế cho nên đây Ngài dặn, dân nhau khi phóng dật, khuyên nhau trong lẽ phải, che chở và đùm bọc. Thế, lẫn nhau làm chỗ cậy nương, mình cậy cái người ấy, nương cái người ấy, và cái người ấy trông cậy được ở mình, có thể nương tựa ở mình. Như thế thì mới gọi là tình thân.
Tính là thầy, chữ che chở khác với chữ đùm bọc thế nào
vậy? Nó cũng gần nhau. Nghĩa là mình có cái gì sai nói thẳng trước mặt mình, nhưng mà sau lưng có ai tới hỏi thì không có mang những cái ấy ra mà hơi ra. Thế thì là người tốt. Thần cũng, mình cũng có cái chỗ, ví dụ như người ta chịu cái khổ, một cái tai nạn gì, thì mình có cái tới mình định mình an ủi, mình nâng giấc, thì mình giúp đỡ. Nhiều cái chuyện giúp đỡ nhau lắm, chỉ cần nhất là trong tâm thành thật tốt với nhau thì tự nhiên mọc ra ba đầu sáu tay để giúp đỡ nhau. Mà nếu cái tâm nó không có thành thật ấy, thì cái vỏ bên ngoài ấy, nó sẽ dù tốt động hóa ra nó cũng thành là chạch đi. Cho nên thực sự đây là Phật chỉ những việc làm, nhưng mà quan hệ nhất ở cái tâm đối với nhau. Thế còn chữ đùm bọc, chữ thầy vừa nói chữ che chở, còn chữ đùm bọc thì nói về phần vật chất, như Liên Hương vừa nói, giúp đỡ nhau trong cái lúc thiếu thốn. Thế hay là còn về cái phần tinh thần cũng thế, thì ví dụ như là trong chùa mình có những các cái sự thiếu thốn mặt này mặt kia. Thế như bây giờ giáo hội bây giờ đang đùm bọc chúng ta đấy, làm gì các ngài làm gì? Như ở trên giáo hội ở trên cái gì, trên Đà Lạt đó, các ngài đang đùm bọc cho mình, nghĩa là với tất cả các cơ quan, với tất cả các công việc thì là các ngài cứ che chở giúp đỡ cho, để cho chúng mình được sinh sống. Thế cho nên nhờ giáo hội đùm bọc che chở, cho nên cái thân phận tầm thường của chúng mình ở cái xó rừng hoang này tạm sống được. Chứ nếu không có cái đùm bọc của giáo hội chúng ta không nổi. Đó là che chở và đùm bọc, rồi lẫn nhau làm chỗ cậy nương. Thế, cố gắng làm cái chỗ cậy, chỗ nương cho các bạn bè, cho bà con quyến thuộc. Cái người như vậy là người đáng quý. Còn chỉ mong ỷ lại, xoay sở lẫn nhau thì không những là tổn hại cá nhân, mà cái đoàn thể chẳng sớm thì chiều nó đi đến tan vỡ.